Chủ nhật được xem phim hoạt hình. Em đã nói khi chị Sâm bảo anh là muốn quên được người mình vẫn còn yêu. Chỉ có cách luôn nhớ lại những điều tồi tệ mà người đó đã làm với mình. Em vẫn làm như vậy, nhưng dần dần mọi điều tồi tệ cũng mờ nhạt. Cô thở dài, nhìn ra xa. Quán cà phê Cóc nằm bên này vỉa hè, ngã ba của một khu mua sắm trung tâm thành phố. 2 giờ chiều, quán ăn trưa còn khách. Cà phê chiều bắt đầu đông. Hai đứa vừa gặm hết bát sườn, bát móng giò, chấm xì dầu tam thái tử. Thỉnh thoảng, chiếc lá lộc vừng đỏ thắm cắm đầu vào bát sườn hầm như phần trang trí không thể thiếu. Gió cuốn lá cây từ lòng đường trái qua phải. Một cơn gió ngược quét từ phải qua trái như luồng hơi của những người vô hình thổi miệt mài không chán. Bữa trưa chủ nhật, sau 5 bữa cơm hộp ngày đi làm của dân văn phòng thường dài. Giống như họ bớt 15 phút mỗi ngày của việc xúc cơm trong phần to của cái hộp. Dằm miếng cá biển không rán nhưng nhuộm nước hàng đen xì, húp tí nước nấu một loại rau gì đấy, tiết ra màu xanh xanh, gộp gần 100 phút đó cho bữa trưa chủ nhật rông dài, gặm xương và ngắm lá rơi. Kiểu sinh hoạt xa xỉ chủ nhật này, cô và anh thực hiện gần 1 năm nay. Bên cạnh hàng bún sườn, móng dọc mùng là quán cà phê vỉa hè. Quán với rất nhiều bàn con, ghế con, dưới tán mấy cây lộc vừng lá đỏ, một cây sưa. Đầu mùa hạ, hoa sưa nở trắng như bông tuyết. Lâu lâu, một cơn gió tạt ngang, cánh hoa mỏng bay rắc dài tới cuối phố. Anh đã cố nhớ những lúc Sâm làm anh đau đớn. Đấy là hồi cô ấy mới đi, nhưng rồi cũng quên. Em cũng vậy. Hồi chia tay Thanh, em mới biết giá trị của tự do. Nghĩ đến việc không phải giả dối cười 2 ngày cuối tuần ở nhà anh ta với mấy chục người họ hàng tập trung ăn uống, mình như vừa thoát một cơn đau đầu mờ mắt. Nghĩ đến việc mình có thể đi giày màu xanh với áo màu cam mà không bị ai đấy cười khẩy vì thiếu thẩm mỹ, thấy thương cái chân mình lâu nay mất tự do. Nắng to, chéo xiên, hai người xích ghế nấp vào thân cây lộc vừng. Hàng cây xưa bên đường rung giữa nắng, trong vắt những lá non mới thay xanh mướt đầu hạ, xen kẽ những cây lộc vừng già lá đỏ. Nhưng rồi quên dần những điều tệ hại em ạ. Tốt hay xấu luôn tỷ lệ nghịch. Có cảm giác cơ chế não của mình như hệ thống chạy tự động. Khi một ký ức tồi mờ đi, một kỷ niệm đẹp liền thế chỗ. Anh ngập ngừng, mặt hoang mang bế tắc. Bây giờ phải làm sao? Em không biết. Những chiều chủ nhật ngày xưa, anh và Sâm thường chở nhau bằng xe máy, đi một nơi chưa đến bao giờ, tìm ăn một món là đặc sản nơi đó. Bọn em lại hay nằm, Thanh bảo. Chiều chủ nhật quý như vừa ăn trộm được cái mình thích. Thanh điều hành mấy công ty, tối nào cũng đi uống rượu với đối tác. Máu của Thanh 3/4 là rượu, uống càng nhiều càng tỉnh táo minh mẫn. Lâu lâu, trốn cuộc đoàn viên cuối tuần của gia đình, bọn em chỉ nằm, nằm im, không ngủ, không quấy phá nhau, nằm nghe các âm thanh. Có lần em nghe thấy tiếng các bắp cơ và xương của mình kêu răng rắc, giống như cả tuần chúng nó bị buộc chặt, bây giờ được mở dây, thi nhau thở dài. Mẹ anh mới gọi điện, bảo năm nay được tuổi, phải lấy vợ. Họ hàng cứ cuộc dỗ lễ nào lôi chuyện anh chưa lấy vợ đẻ con nhiếc móc, mẹ như kẻ tội đồ. Cô cười như mếu. Em về quê bị gọi là liên ế, thế nên ế không về quê nữa. Một cô phục vụ rót đầy trà loãng vào 2 cốc vừa vơi. Hôm qua thằng Nam cùng phòng đến công ty ngủ, mặt đầy mụn, mắt thâm quầng, vợ đuổi. 2 năm nay lương 5 triệu, không đủ tiêu mình nó. Vợ bảo là người rời, đuổi đi cho đỡ ngứa mắt. Chị ấy cũng đúng, 5 triệu chỉ tiêu được cho một người, phải dè sẻn tính toán may ra đủ. Sao 2 năm công ty anh không tăng lương? Anh tiêu 5 triệu một tháng sao đủ? Cô lo lắng. Anh làm ngoài giờ, thêm gần 1 triệu nữa là 6. hiện tại vẫn đủ nếu phải có người yêu, không phải lấy vợ. Hóa ra anh không có người yêu vì lương chỉ có 6 triệu. Cô nháy mắt, cười nhoẻn, anh gật. Đúng một nửa, còn nửa kia là gì? Anh uống hết cốc trà đá loãng, thở dài nhẹ nhẹ. Anh sợ phụ nữ, anh thật sự không hiểu họ. Hai người loay hoay những chiều chủ nhật với mọi câu chuyện không đầu không cuối, kiểu này sau khi cả hai đã chia tay người yêu. Công việc ổn định ở một công ty, chỗ ngồi quen, số ly nước lọc uống mỗi ngày không đổi. Những bữa trưa chưa ăn đã biết mùi vị, đến giờ thì ăn, không ăn cũng chẳng chết. Con phố nhỏ, hàng cây quen, bãi gửi xe ngày ngày cũng xếp ken dày. Bao năm vẫn ông gác cổng, bà tạp vụ. Có khác chỉ là mùa qua, mùa đi. Chút phấn hồng son đỏ cho môi đỡ thâm ngày lạnh. Chút bồng bềnh của tóc ngày xuân chống lại tiết trời nồm ẩm bết dính. Loay hoay cái ngày của mình, vì mình chỉ có một mình. Tuần sau được nghỉ bù ngày lễ, anh em mình đi chơi xa xa đi. Cô im lặng, mấy ngón tay gầy xoay xoay lá lộc vừng đỏ tươi cứng như lá bàng. Bàn bên cạnh, hai thanh niên ngồi trên hai cái ghế nhựa, mỗi chân co lên một cái ghế khác. Cả thầy tốn hết 6 cái ghế cho hai người. Một bát móng giò đầy, bát rau cần tái trần nguội ngắt. Họ đến ăn trước, cô và anh đến sau. Đã ăn xong rồi chuyển sang cà phê bên cạnh, họ vẫn ngồi. Thanh niên mặc may ô bó chặt, lộ ra hai cánh tay chi chít sẹo, gầy nhẳng. Hai đầu gối vuông vuông xương, lông chân rậm rịt. Họ đang phân tích cách đuổi theo chém một thằng dám nhìn đều cách đây 4 ngày trong một quán bún ngan phố khác sai ở đâu, đúng ở đâu. Em đi Vân Đồn chưa? Bãi tắm nhiều con hà bám đau chân, nhưng biển vắng, trong lành. Mình thuê tàu chạy ra mấy cái đảo gần đấy chơi. Vân Đồn, Quan Lạn, những bãi cát đầy đá vụn và con hà. Cô đã từng tóe máu chân khi đi cùng công ty Thanh nghỉ ngày 30 tháng 4 mấy năm trước. Cô cười lắc đầu. Ở đấy chỉ hợp với việc nằm trong khách sạn đọc sách, mỏi mắt nhìn ra núi cho qua ngày thôi. Câu trả lời của cô chợt rơi vào tiếng gió, tiếng nhạc đập rầm rầm từ chiếc Cooper mui trần đỏ thấm dừng tìm chỗ đỗ. Chàng trai da trắng, tóc cắt cao, mắt mơ màng quay vô lăng nhẹ. Bên cạnh cô bé tóc suôn dài, mắt to, môi hồng không son phấn. Thắng vậy, thanh niên ngồi một bên ba ghế bên cạnh thốt lên. Vẻ kính phục và sợ hãi khi Cooper đỏ lóng lánh như viên ruby dừng lại bên đường. Sao bảo nó vào khám rồi? Một đêm. Nhà hoàn mù rút đơn à? Rút đơn nhận 500. 500 ngàn hay 500 triệu? 500 triệu. Mày nghĩ mạng hoàn mù cao tới giá 500 ngàn đô? Rồ. Thế là nhiều so với mấy lần trước thắng vẩy hạ người rồi đấy. Cô nhìn hai thanh niên, tự hiểu thắng vẩy là chàng thanh niên da trắng xanh thư sinh, mặt non như nam sinh lớp 10. Chiếc Cooper dịu dàng đỗ sát vỉa hè, ngay ngã ba lộng gió. Trong muôn vàn đợt gió rào rạt thổi, bỗng có một cơn rất to. Những bông hoa xưa trắng ào ạt chút xuống trùm lên toàn thân Cooper, rắc xuống đầu chàng trai thật đẹp. Cô gái thật hiền, ngửa mặt hứng những cánh hoa. Nam sinh thắng vẩy nhoẻn cười, ngửa mặt nhắm mắt. Dưới đất lá lộc vừng đỏ trải dày thành tấm thảm lấp loá nắng. Cô run người, thèm có máy ảnh chụp lại khoảnh khắc như mơ, hay chỉ có trong phim nước ngoài này lại. Một vẻ đẹp hoàn hảo không dễ mà tự nhiên có trong đời để thấy. Bàn bên cạnh, không biết hai thanh niên vì phải co hai chân lên hai ghế dạng tô hô mấy tiếng đồng hồ mỏi quá nên hạ xuống, mà những chiếc ghế nhựa tự được xếp gọn lại. Cũng có thể không muốn thắng vẩy quay sang nhìn thấy thanh niên nhiều sẹo gọi tính tiền, dù mấy bát thức ăn còn nguyên. Họ ném nhanh 400 ngàn lại, không lấy tiền thừa 36 ngàn, im lặng đội mũ bảo hiểm rồi lên xe phóng ngược chiều Cooper. Cô ngây mặt nhìn đôi trai gái đang hứng những cánh hoa. Họ để nhạc vang một góc phố, không quan tâm tới bất cứ ánh mắt nào của dòng người đi ngang qua. Ai cũng ngoái nhìn lại. Bà bán bún cúi dọn bàn của thanh niên nhiều sẹo, lẩm bẩm: "Mẹ nó, may mà thằng Thắng vẩy nó đến, không thì hai bố ngồi chém gió đến chiều." Cô nghiêng gần anh hồi hộp: "Lên Google có biết được thông tin về Thắng vẩy không anh?" Anh cười: "Chưa chắc, việc gì phải tìm. Em muốn biết, hỏi luôn bà bán bún đi." Cô thở dài, ngây mắt ngắm đôi trai gái như mộng trong một không gian như mơ trước mặt, lẩm bẩm: "Mà cũng chẳng biết Thắng vẩy là ai, chỉ cần thấy họ đẹp thế kia là đủ rồi." Anh gật, khoáng cốc cà phê đá tan, màu đen lắng bên dưới, nước đá trắng trong phần trên. Khoáng một lúc, đen không còn đen, trắng cũng hết trắng, uống một hơi hết sạch, còn mấy viên đá vẹo vọ. Anh lấy điện thoại, chụp ảnh họ đi, đẹp quá. Đẹp trong tâm trí mình là đủ rồi. Anh cười nhạt, chấm hết cho mọi ý muốn của cô, quay gọi thêm một cà phê đen chưa bị đá làm loãng toét. "Nhưng mình sẽ quên, không lời nào tả được những hình ảnh này." Cô tiếc nuối, đã quên có nghĩa nó chẳng đáng để nhớ. Cô thở dài, mắt vẫn hút vào đôi trai gái ngập trong chấp chới cánh hoa trắng bay. Anh nhìn lướt đường phố, mắt dừng lại nơi cô, một khuôn mặt quen, loanh quanh bên cạnh cả trăm lần từ ngày anh bị người yêu bỏ bởi lỗi là người lười biếng, chỉ thích làm lính, không có gan làm chủ. Lần đầu tiên khuôn mặt này hút anh bởi phần ánh sáng bừng lên phủ đầy đôi mắt, trên những tế bào của làn da ngăm ngăm, khóe môi hơi trễ do tập trung đắm say nhìn Thắng vẩy. Những chiếc răng mọc khểnh bóng sáng, cái mũi tròn có mấy cái trứng cá con con. Thắng vẩy chắc là một đại ca của giới giang hồ, anh nghĩ thế. Thắng vẩy có thể giết nhiều mạng người rồi dùng tiền đền để thoát tù, ít nhất là với người tên Hoàn biệt hiệu Mù. Anh không thấy Thắng vẩy hay Hoàn Mù gây cho mình chút xúc động, thậm chí còn biết ơn. Nhờ Thắng vẩy mà lần đầu tiên anh thấy cô thật rõ. Những chiều chủ nhật thật hoang mang. Một năm có hơn 50 chiều chủ nhật. Gần cuối năm mới có mùa đông, mùa bây giờ luôn đến chậm. Tháng 10, 11, người Hà Nội đợi mãi không thấy heo may. Bỗng một chiều trở gió, mưa một trận tíu tít, gió lạnh tràn về. Cô bây giờ ở Sài Gòn, sự ra đi đột ngột không định trước đến giờ. Sau 3 tháng, anh vẫn chưa tin. "Em phải vào Sài Gòn gấp, vì bệnh của bố phát nhanh, không chạy là tắc thở ngay." Cô bỏ lại cái tin đọc mấy lần mới hiểu, vào lúc cô và anh đều chới với. Lý do lãng xẹt, cũ rích. Bố cô vốn bị hen, nay chuyển cấp tính và không thể thở vào những ngày đổi mùa. Bác sĩ bảo chỉ ở Sài Gòn, nắng ấm quanh năm, ông sẽ không bị đột tử do tắc thở. Nhà còn mẹ, anh chị, nhưng không ai hoang mang bơ vơ như cô. Lịch trình sống của ai cũng rõ ràng, chuẩn xác, nên việc cô đưa bố đi khám rồi định cư là hợp lý nhất. Anh không biết cô xoay sở thế nào ở cái thành phố rộng lớn, ồn ào ấy, với một ông bố phải rón rén thở. Chiều chủ nhật đầu tiên, còn lại một mình, cũng lần đầu tiên anh biết TV bây giờ có nhiều kênh truyền hình đến thế. Chuyển dần từng số thứ tự, dừng ở đâu cũng có 5-7 phút để xem một cái tin, một mẩu phim không đầu không cuối, hoặc nghe vài câu hát, cách nuôi đà điểu hay tác dụng của loại thuốc bôi cho những ông hói. Liền sau đấy là bạn gái nên dùng thuốc triệt lông vĩnh viễn, chứ không nên dùng dao cạo râu, mà cạo lông chân, sợi lông sẽ cứng hơn, mọc dày hơn. Dừng lại luôn ở phim hoạt hình về những con cánh cụt nhảy múa bên bờ biển. Một chủ nhật thừa bớt hoang mang nhờ bọn chim cánh cụt. Mùa đông năm nay mưa nhiều và lạnh rất dài. Còn 3 tuần cuối cùng là sang năm mới. Từ ngày không còn cô bên cạnh, những chiều thừa thãi anh nằm nghiên cứu các chương trình TV và luôn dừng ở phim hoạt hình. Hôm nay Tập 7, phim về gia đình nhà Cừu. Chúng có một ô tô cũ, Cừu già mang vào xưởng chữa. Một thằng Cừu là thợ đang lái thử thì tất cả các động cơ bắn tung ra. Chiếc lốp xe hút vào một nàng cừu cái mông to. Nàng bắn lên hàng rào nhà hàng xóm, ngoắc ngoắc tìm đường xuống. Chuông điện thoại vang 4 lần, anh mới biết có người gọi mình. Anh đang làm gì? Cô thì thầm, giọng khào khào, vẫn như chủ nhật trước, xem hoạt hình. Phim về làng cừu đúng không? Con cừu cái vẫn chồng mông lên hàng rào. Sắp hết rồi, không biết phim sau là gì? Gia đình nhà Kiến Càng. Hôm nay Sài Gòn 39 độ, còn Hà Nội là 8,5 độ. Cô bảo, em quên trời lạnh thế nào rồi. Vào đây 3 ngày, mất hết cảm giác co ro. Thời tiết không cần phải nhớ, chỉ nên nhớ cái gì đã xảy ra ở thời tiết ấy. Vâng, nhưng anh và em chưa có kỷ niệm ở Sài Gòn 39 độ. Mùa đông năm ngoái không lạnh như năm nay. Cô tắt điện thoại. Một khoảng trống ập đến, căn phòng 14m2 tầng xếp của một khu nhà Pháp cổ. Trần cao, sàn gỗ, anh sống từ lúc 5 tuổi, mua lại của ông bác ruột. Tòa nhà có 8 phòng to, bán cho 8 chủ khác nhau, tất cả chung một cái sân và khu vệ sinh. Mẹ và các em ở quê, bố bệnh tật và chết. Anh thành người Hà Nội phố cổ, tiện nghi đơn giản, không bếp, không toilet. Mùa đông, sáng hay chiều đều ảm đạm xám xịt, ủng nước như có cơn mưa rất to dọa sẽ phủ trùm lên tất cả. Tắt tiếng tivi đang có khúc nhạc minh họa nhún nhảy theo chân những con kiến nâu bóng, óng ẹo lễ rước dâu đưa một em kiến gầy kênh kiệu về nhà chàng kiến già. Hai cái râu dài và bạc trắng, im lặng. Anh nhắm mắt, tất cả là một màu đen, có tiếng gió đập những cánh cửa, tiếng ì ì xe máy ô tô dưới đường xa, lâu lâu tiếng bô xe máy vỡ hồng hộc chạy vèo qua rồi biến mất. Loang trong không khí, mùi dầu xe máy thơm thơm. Chuyện về những con kiến trong phim hoạt hình vào ngày Hà Nội lạnh cóng 8,5 độ C của anh với cô là những đối thoại cuối cùng. 2 ngày sau, trong lúc anh pha vội tách cappuccino G7 Việt Nam thơm ngát trong bếp ăn của công ty, điện thoại hiện số di động của cô gọi đến. Anh uống nhanh ngụm cà phê nóng, bật nhanh. Em à! Rồi liếc xung quanh để thấy không ai giật mình vì tiếng chuông chợt vang lên. Giọng người đàn ông khá già, chưa nghe thấy lần nào, ngập ngừng giữa tiếng thở cụt. Cháu là Quang. Vâng ạ, cháu đây ạ. Bác là... Ừ, bác là bố của Liên. Không phải những gì xảy ra sẽ đúng như mình thấy, càng không như mình tin đã hiểu về nó. Anh và cô có biết bao chiều chủ nhật bơ vơ, những câu đối thoại chẳng đâu vào đâu nói mãi không hết. Khi cô nhắn tin, ông bố đột nhiên bị hen cấp tính phải vào Sài Gòn gấp, chữa bệnh, có thể làm ông chết bất đắc kỳ tử nếu ở xứ lạnh. Anh cũng chưa một giây nào nghĩ việc đó có hợp lý không. Những cuộc điện thoại online về một bộ phim trên TV cũng không làm anh mảy may nghĩ là tại sao cô đang đi làm rất ổn định nơi này mà phát một cái vào Sài Gòn chỉ để chăm ông bố già có rất nhiều con có thể làm giỏi hơn cô việc đó. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ có ngày cô sẽ biến mất như thế này, cho dù cô là người duy nhất hoang mang bên anh những chiều chủ nhật. Thói quen có cô hàng ngày, dù ở đâu với những tin nhắn điện thoại ít nhất 5-7 cái một ngày, những cuộc nói chuyện đứt quãng hàng đêm, những chiều chủ nhật cùng xem hoạt hình với anh quá đủ để không thấy sốt ruột chạy ra phi trường bay vào thành phố nắng quanh năm nơi cô bé nhỏ trông ông già hen cấp tính. Bỏ điện thoại xuống, ngồi trên chiếc ghế vừa đủ với cái mông không to không bé, khoang bàn làm việc kê vừa cái máy tính bàn, một cuốn sổ. Có 115 nhân viên, khoang nào cũng như nhau, xếp Lego trên tầng 14 cao ốc văn phòng. Cà phê nguội dần, hương thơm loang xuống cuối phòng, chỗ cô gái mới được tuyển vào làm thư ký, mỗi ngày thay một bộ tóc giả, hai mắt to có hàng lông mi cong, con ngươi mắt xanh ngắt. Cô hít hít mùi cà phê quyến rũ, nghền cổ nháy mắt nhìn anh như một lời hẹn đầy ý nghĩa, nhưng không biết ý nghĩa là gì. Nó vừa đi công tác xa. Ở đâu hả bác? Không thấy Liên nói với cháu. Lâu lắm rồi, giọng anh mới hốt hoảng. Xa lắm? Ở trong nước hay ra nước ngoài? Bác đọc địa chỉ của Liên, cháu ghi ngay đây ạ. Vớ cái bút, mở nhanh cuốn sổ sẵn sàng viết một địa chỉ. Hành động cương quyết này lâu lắm mới quay lại với anh. Chưa có địa chỉ, không có sóng điện thoại, không có internet. Liên có nhắn gì cho cháu không bác? Bên kia im lặng, tắt máy. Cuống cuồng bấm gọi lại, ngoài vùng phủ sóng. Tại sao lúc đó, khi nghe giọng ông bố bị hen cấp tính, bác là bố của Liên đây, anh không hỏi ngay bệnh của bác thế nào? Khi giọng nói bên tai là của người khỏe mạnh, anh chỉ nhạt nhẽo vâng, rồi nhìn cô thư ký hôm nay đội tóc giả màu tím. Đã 6 tháng cô vào Sài Gòn chăm bố, anh chợt nhận ra rằng nếu mẹ cứ bắt anh lấy vợ cho đỡ tủi với họ hàng làng xóm, người anh lấy sẽ là cô. Bây giờ Liên đi vắng rồi, chợt nhớ bao lần nói chuyện những chiều chủ nhật chưa kịp kể là càng ngày anh càng nhớ dần ra khuôn mặt cô. Đôi mắt đầy ánh sáng khi tháng bảy đến trước mặt. Tiếng cô cười rinh rích mỗi khi hai đứa đếm xem lương tháng này đốt cháy bao nhiêu chiều chủ nhật xa xỉ. Cuộc điện thoại hơn 2 phút kết thúc. Ngả người trong khoang của mình, màn hình báo cáo thuế doanh thu quý 3. Những ô đánh dấu xanh đỏ nhắc cụ thể phải kiểm tra trước khi hoàn tất. Lặng ngắt. Không còn tiếng máy in nhả giấy, không còn tiếng ù ù quạt thông gió trên cao hay gió rít qua khe cửa đóng hờ. Anh chỉ quay về với mình khi những bóng đèn trong tòa nhà tắt dần. Mọi người đã về từ khi nào? Còn một người dừng lại. Thư ký thích thay tóc giả. Cô đứng trước mặt, lấy guốc đá đá vào mũi giày xuất khẩu của anh, hất mặt. Cần em gọi taxi không? Anh thiếu ngủ hay hạ đường huyết? Trông anh như thần chết ấy. Anh nhìn cô thật lâu rồi hỏi, hôm nay là thứ mấy?
Với tay là đến. Một, càng đi càng xa. Hóa ra con đường thân thuộc, gần gũi, gắn bó dài tuổi thơ. Khi bắt đầu là một bào thai, tấp tỉnh tròn co trong bụng mẹ, sấp ngửa lên xuống như sóng biển sáng dâng chiều rút, hay lúc chạy cá ngoài bãi mỗi khi thuyền về. Thế mà bây giờ, đại dương, bào thai bé bỏng ngày ấy không nghe, không biết, không trông thấy gì. Vừa đi qua nhà mà cứ như là nhà ở hành tinh khác. Bố mẹ ở ngoài biển, lạc đã dỡ về, phơi chật kín lối vào, ngóng vu vơ nhà hàng xóm, tịch không có bóng người. Mùa làm ăn, trẻ già lớn bé ra biển tút tuột, cứ ra biển là có tiền. Chiếc xe Honda Accord đời mới lừ lừ trôi trên con đường nhỏ phẳng. Kính xe đen, người trong xe nhìn ra thấy tất, người ngoài nhìn vào không thấy gì. Đại dương chăm chăm nhìn bãi đất đầy mộ người thường họp chợ riu riu trong những tia nắng quái tai ác sau một ngày nung đốt. Chợ chiều. Dương nhớ ngày xưa, sao bỗng nhiên tất cả lại xếp hàng thẳng trở về nhớ thế này nhỉ? Hay bị kỷ niệm chi phối, là người ủy mị yếu lòng, có khi là người gần đất xa trời, hoặc biết mình sắp trắng tay phá sản. Ngày xưa mẹ gánh Dương một bên, gánh tép một bên, đung đưa từ chợ chiều về. Qua khu chợ, qua rặng phi lao là biển. Ngày xưa, lúc mới biết chạy, mẹ hay thả Dương bập bõm bước trên cát, gần với mép sóng. Thỉnh thoảng, có một con sóng nhẹ nhàng, cứ cố chạy vào liếm chân thằng bé một cái. Lúc đầu, nó sợ, sau quen. Cứ mỗi khi mẹ cắp nách ra bãi là cậu tụt xuống, chạy lao ra biển, lăn lộn như một con cá gặp nước. Không có nước, nó sẽ chết khô. Đã nghe tiếng biển ì ầm ngoài xa, nặng nặng một âm thanh muôn thuở, đều đều nhưng quyến rũ, lôi kéo vô cùng. Hàng quán hai bên đường mọc nhanh như cỏ dại sau mưa, cần thì phục vụ thêm món tự có, miễn là ra tiền. Nhà nào cũng treo đung đưa trong gió những áo tắm, quần bơi loại rẻ tiền, mạt hạng, mặc một vụ nghỉ là vứt. Vài lúc xe ô tô bơm căng làm phao, mực khô, cá khô, nước mắm, tôm, ghẹ, buộc chặt, mắt thao láo, chân đủ 8 cái ngọ ngoại chứng tỏ sự sống. Cạnh đó là hàng sống, những cô gái quê phốp pháp, ngực to, bàn tay bàn chân to, mặt phấn son rẻ tiền, không biết trang điểm xanh ra xanh, đỏ ra đỏ. Đánh phấn dày như chát xi măng trứng cá, vẫn nghênh ngang, ngạo nghễ, ngẩng cao đầu. Ngẩn ngơ, đần độn, ngồi dãi thẻ trả ra bán tôm cua, cá mực, nước mắm. Mạnh ai nấy ngồi, mặt ai ngu người ấy chịu. Thấy có chiếc ô tô xịn trôi trên con đường nhỏ, các cô không ai bảo ai, cùng lóe lên trong đầu là khách đang đi săn hàng, chạy túa ra vẫy. Chiếc xe như điếc, như câm, chạy lừ lừ một cách quen đường ra trước biển. 2. Hơi thuốc Vinataba nặng sộc thẳng lên óc một tia chói gắt, đắng ngắt. Hai sống mũi cay, trán bỗng nhức nhối, mắt hoa và cổ họng khô. Hơi thuốc đầu tiên trong đời luôn để lại những ám ảnh nặng nề. Dù cho bây giờ thuốc lá hạng nặng nhất cũng chỉ giúp cậu tan bớt cơn vật trong lúc đói thuốc, thiếu rượu. Thường thì người ta không ý thức những chuyện chi tiết đầu tiên của một sự việc kéo dài suốt cuộc đời. Nhưng thế quái nào, nó lại lù lù trong một góc của bộ não, càng ngày càng rõ nét theo thời gian. Hôm cô gái dễ hơn mình đến 10 tuổi xá gần mặt, thở phì phò sát tai: "Em nhờ anh đứng gần bên em, vì em say quá sắp ngã rồi, mà ngã ra đây thì ngượng lắm. Có cái mùi nước hoa gì mà đến bây giờ 3 năm sau mình vẫn thấy nó quanh quẩn." Hút thuốc phiện không nặng nề như hơi Vinataba đầu tiên. Có lẽ tại có người hướng dẫn, có bàn tay ve vuốt lại thơm và mát. Nói chung, mình thấy là đàn bà da phải mát. 3. Người dân làng biển muôn đời vẫn thế. Sóng có thể to, biển có thể động. Những chính biến thể chế quốc gia này, quốc gia kia, động đất sóng thần, họ cũng nghe ngóng bàn tán từ các bản tin của đài truyền hình. Tin và ham xem truyền hình, nhưng lại không thấy cần phải vận vào cho mình những thông tin thật cần để tránh cạm bẫy hay rút kinh nghiệm. Những gì xem và nghe không liên quan đến ngày tháng và cõi riêng của bất cứ ai vùng biển này. Sáng nay, bố bảo mẹ: "Tôi đi sang xóm Cù mua vài thứ, chưa về. Chuẩn bị mai đi tàu lớn." Mẹ xếp mấy quả ổi xanh, miếng mít gọt sạch thơm thơm, vài quả thị vẹo, giọng nhập nhèm: "Ông đi dễ đến 3 ngày 5 ngày ông đáp rồi cun cút đi. Đơn giản thông tin chỉ có thế, nhưng đủ. Hai người hai hướng, nhưng cuối cùng cũng gặp nhau ở biển. Biển tung bọt trắng ầm ào. Vào đến bờ, bọt vỡ tung, tan biến, trơ ra những lưng là lưng, rốn là rốn. Đúng là người đẹp bao giờ cũng lợi, lợi nhất khi ở biển, số đẹp thấy ngay, không gì che được. Mẹ ngồi cạnh những dãy hàng rong dọc bãi biển, ngóng khách quen, khách lạ như một phản xạ, chứ không phải mong họ sẽ mua hàng của mình. Bây giờ đã là chiều, mặt trời lừ đỏ như đốt sóng, như muốn luộc chín lũ người bé tí đang nhảy tưng tưng kia. 4. Chiếc xe đã chọn được chỗ đỗ, cả hai cùng đi ra. Những ánh mắt hướng thẳng về Dương. Dương cũng nhìn lại. Dương lướt mắt qua đám đông tìm mẹ. Đám đông chia hai phe. Phe thổn thẹn phơi bụng phơi rốn, chắc chắn không có mẹ. Phe quần áo đủ đầy, phủ một màu giống nhau nhuông nhuông, mở mịt khó nhận quá. Có một cái mẹt đựng vài quả thị, mấy quả ổi, gói kẹo văng ra chân mình, tiếng kêu thất thanh, một thân người đổ lên làm Dương chao đảo. Mẹ, mẹ, đúng mẹ rồi. Con về lâu chưa? Sao biết mẹ ở đây mà tìm? Dương cười, da xanh gầy trắng nhờn, dù là chiều xuống đỏ lừ nhuộm đến cây còn thẫm. Mẹ cuống cuồng hỏi con về lâu không, ăn gì chưa, uống gì chưa, bao giờ đi tiếp. Con trai chỉ cười, vẻ điềm đạm chững chạc lạ lùng hiếm thấy. Dương hỏi bố đâu, mẹ bảo về nhà bây giờ chắc gặp. Con trai bưng mệt trái cây khô héo, mời mẹ lên xe con đưa về. Mẹ cười bẽn lẽn bảo mẹ chân đất, trèo lên xe của con cho bẩn hết à. Với lại mẹ cả đời không đi bao giờ, có đoạn đường chạy bộ vừa nhanh lại không say xe. Ngồi mấy phút, mẹ say chục ngày chưa chắc tỉnh lại. Con cứ về trước đi, mẹ chạy bắt mấy con cua, câu mực tươi về cha con uống chén rượu. 5. Dùng rằng mãi rồi cũng dứt ra mà đi. Bao lần chia tay con lên thành phố học, không như lần này. Lúc bố mẹ vui vẻ, con lại bị rịn. Ra đến đường, tất cả tối đen, chỉ có gió là hào phóng, mạnh mẽ, mang đủ mùi hương vị không thể lẫn vào đâu. Mùi nước mắm, mùi tanh, mùi mặn nồng ấm áp. Dương tưởng không đi nổi. Đến lúc đi được, lại sợ mình không giữ nổi lòng nói ra những điều có thể làm bố hay mẹ đột quỵ. Thế là đi, như trốn, như chạy. Như đứa con chẳng ra gì, vừa về nhà thấy bố mẹ nghèo bỏ đi. Trong khi bố mẹ thì báo cả xóm đến luộc lạc uống rượu chia vui cho nhà tôi. Con tôi được đi học tận nước ngoài. Con tôi sẽ là anh kỹ sư, mai sau về có làm gì giúp đất nước thì không biết, chứ chắc chắn giúp được người vùng mình xây cái nhà máy đông lạnh, bảo quản hải sản, khỏi thiêu thối mất giá. Cả xóm biển rôm rả như sắp có đám lễ. Bố mẹ tần ngần, vui thế mà con bỏ đi. Con trai nói như nuốt tiếng vào trong, tức ngực quá. Con không thể ở thêm được, bố mẹ cứ coi như con vẫn ở nhà. Lại một vòng ngang biển. Biển đêm, đùng đục mây xa, báo hiệu hôm nay trăng muộn và sáng. Bãi tắm vẫn đông, thấp thoáng những dáng người. Dương mở cửa xe bước xuống, bỏ giày đen bóng, mũi dài hợp mốt, mượn anh công an chưa vợ, chót yêu đơn phương cô diễn viên đang học hát chèo. Chân trần dẫm lên cát mát dịu dàng, gió lồng lộng thốc vào mặt, trùm lên đầu. Một lần về với biển để đi, một lần về với mẹ để rời xa vĩnh viễn. Chui vào trong xe, chạy chậm, gió thổi thốc tháo. Đại Dương lôi trong chiếc cặp đen mang theo một bơm kim tiêm đầy nước trắng, lấy một tay bóp chặt cánh tay kia, co vào, duỗi ra cho nổi ven và cắm phập kim tiêm vào. Ngoài kia, biển chỉ còn là tiếng sóng ầm ì. 6. Buổi sáng, trại cai nghiện thức giấc sớm, công việc của ngày hôm qua như ngày hôm nay, ngày mai chắc cũng vậy. Riêng đối với Dương chắc khác, nằm bệt trên giường, toàn thân như sáp không có xương, còn đúng đôi mắt là sống. Dương nhìn ra ngoài những chấn song sắt. Ngoài kia, trời tháng 9, nắng hanh hao vàng rượi, nắng chạy rất xa làm cảnh vật như trong hơn. Dương ở đây gần một năm, đủ dài bằng cả quãng thời gian sống từ lúc còn trong bụng mẹ, nhấp nha nhấp nhô trên đường. Hôm qua, giám thị báo hôm nay trại đón khách. Nếu không nằm thế này, chắc chắn mình sẽ hát ít nhất 3 bài trong buổi biểu diễn văn nghệ. Dương thở dài. Không nhìn ra ngoài trời nắng hanh hao ong vàng, nhìn thẳng trần nhà. Dương nhìn thấy biển, thấy ngày bố mẹ ngậm ngùi thu va hà vén, rúi tiền cho con ở bến xe lên tỉnh học đại học. Mẹ còn nhét xuống chân gói cá thu khô, suýt nữa cả can nước mắm, nếu anh Tài không nhìn thấy bắt mang xuống khỏi xuôi. Dương thấy hết, trọn vẹn từng đường gân thớ thịt, cảm nhận được hết cuộc đời không phải là dài, nhưng có lẽ là đủ với mình. Cảm nhận được sự tan rã thân xác như một con cá còn sống, nhưng nhiễm độc chờ chết Trương Phình dương đôi mắt trắng đục nhìn lũ bọ rỉa thịt mình nhấm nháy. 7. Biển hôm nay động, bãi tắm vắng, nghe đâu có cơn bão đang về. Bố vẫn ra biển, mẹ thì sắm đôi quang gánh lấy vài chục cân riêu về muối. Bố từ ngày con trai về rồi đi lúc nào cũng cười. Tất tật mọi chuyện từ xưa đến giờ có thể làm bố cáu giận, hét to hoặc phải đập phá một cái gì thì bây giờ bố chỉ cười cho qua. Không ai hiểu điều đó, chỉ mình bố hiểu. Đấy là liều thuốc tiên con trai hôm nào vừa về tiêm vào người bố. Con trai về chào bố mẹ để đi nước ngoài du học. Trong lúc học, con trai sẽ đi làm thêm lấy tiền sau về xây nhà, lấy vợ đẻ con. Con trai bảo dứt khoát sẽ lấy vợ ở quê chứ không giặt dẹo bám lại Hà Nội như bao đứa khác chết đói chết khát, làm thuê làm mướn đủ nghề vẫn không chịu về quê dù đất lề quê thói tôn vinh danh giá. Con trai còn bảo học xong về sẽ giúp huyện xây nhà đông lạnh. Nghe con trai nói, mắt đầy ánh sáng, ông như được hồi sinh, bà cũng vậy. Từ lúc con trai về rồi đi, bà bỗng có nhu cầu buôn chuyện, gặp ai cũng chào, cũng hỏi, nếu ai có thời gian là bà kể về con trai. Ông ngồi trên chiếc tàu lớn đang rong buồm ra khơi. Mặt trời lên, một vầng đỏ tròn cháy bừng trên khuôn mặt sóng xanh ngăn ngắt như bừng lên nghìn ánh nắng hy vọng sau những ngày mưa, như niềm tin của ông vào một ngày mai rất gần. Con trai ông trở về cùng ông sống trên miền đất mặn. Lúc đó trong trại, Đại Dương cố nhướn đôi mắt đục như có một màn sương che phủ nhìn ra song cửa sắt, cố nhấc một cánh tay để kéo tấm màn che đang kéo tối dần tất cả những gì gọi là cuộc sống trước mắt. Nhưng cánh tay như tay ai mất rồi, tay tan đi đằng tay, chân biến đằng chân, vừa nặng vừa nhẹ mà là không có gì. Bỗng dưng có một luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt con trai, bừng lên ánh mặt trời cháy bỏng trên mặt biển xanh. Dương nhìn thấy bố đang dong thuyền về buổi chiều nhuộm nắng, thấy mẹ cắp chiếc thúng nhỏ chạy ra đựng mực tươi về luộc chấm mắm tôm tươi. Dương thấy hết, tất cả thật gần, như thể chỉ cần với tay là có. Bố, mẹ, tuổi thơ đẹp đẽ, đơn giản trong ngần, học bổng đi du học, nhà máy đông lạnh. Chỉ cần với tay là đến.